đồng chí liên lạc dẫn anh theo con đường mòn đến một căn nhà lá ở lưng đồi. Cây cao xum xuê bóng mát, một con suối chảy róc rách trước nhà, dưới chân đồi. Đến nơi rồi đồng chí ạ. Vừa mới nghe tiếng đồng chí liên lạc quay lại bảo vệ, anh Ngữ đã thấy bóng dáng mấy người quen thuộc đứng đón ở dưới chân đồi. À, anh Ngữ, chào anh. Anh Ngữ nhận ngay ra, kêu lên. Trời, anh Di, anh Huyên, anh Tùng, các anh ở đây cả à? Mọi người cười nói vui vẻ. Bác sĩ Hồ Đắc Di nắm chặt lấy tay anh nói. Anh nhận được thư tôi đã lâu chưa? Anh Ngữ đáp. Tôi nhận được là thu xếp lên đây ngay. Giáo sư Nguyễn Văn Huyên dắt tay anh Ngữ. Anh đi đường chắc mệt, ta vào đây nghỉ cái đã. Trong khi uống nước chè đường, anh Ngữ hỏi bác sĩ Di. Trường Đại học Y khoa cũng ở đây hả anh? Ở gần đây. Bác sĩ Di chỉ ra mấy nếp nhà ở cách đấy không xa và nói tiếp. Sinh viên hiện nay chỉ còn hai lớp, các lớp trên đi phục vụ chiến dịch cả, chưa về. Anh Tùng đi chiến dịch liên miên mãi vừa mới về, đúng vào dịp anh lên đến nơi. Anh Ngữ quay lại hỏi bác sĩ Tùng. Tình hình nghiên cứu của các anh thế nào, anh Tùng? Anh Tùng vui vẻ nói. Vấn đề lớn đối với ta bây giờ là đào tạo những phẫu thuật viên giỏi về các vết thương chiến tranh. Xưa kia hầu như ta không có gì. Bây giờ ta đã có kinh nghiệm tốt dựa trên những tổng kết thực tế. Anh em trẻ cũng tiến bộ nhanh lắm. Còn một vấn đề quan trọng nữa, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe bộ đội, cán bộ và nhân dân là bệnh sốt rét. Chúng tôi chưa làm được gì về vấn đề này. Anh Ngữ hỏi thêm. Thuốc men ta có tạm đủ không anh? Anh Tùng thật thà đáp. Thiếu, thiếu lắm. Vết thương nhiễm trùng không có thuốc gay lắm. Sulfamid thiếu, penicillin lại càng không có. Thỉnh thoảng tôi có vài lọ dành cho những ca nặng. Anh Ngữ quay lại nói với giáo sư Huyên và bác sĩ Di như tâm sự. Tôi có mang nấm penicillin về, nhưng phải có phương tiện mới sản xuất ra bột được. Anh Huyên, anh Di, anh Tùng và những người xung quanh vui hẳn lên. Anh Tùng nói oang oang. Tốt, tốt lắm. Anh phải cố gắng sản xuất để gửi ra mặt trận. Ngoài ấy cần lắm. Sau mấy hôm nghỉ lại sức, anh Ngữ vừa mới bắt tay vào nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm sản xuất penicillin thì nhận được thư của đồng chí Hoàng Quốc Việt báo cho biết là chuẩn bị lên gặp bác. Đôi mắt anh sáng lên vì bất ngờ và sung sướng. Anh nghĩ đến vị cha già, người đã đọc bản tuyên ngôn độc lập ở vườn hoa Ba Đình, người đã làm anh xúc động không biết bao nhiêu lần mỗi khi đọc những lời kêu gọi kháng chiến, kêu gọi thi đua. Anh lại nghĩ, mình mới về nước, chưa đóng góp được gì vào công cuộc kháng chiến, mà đã được bác Hồ quan tâm chăm sóc. Sau này, ta phải cố gắng phục vụ nhân dân như thế nào cho xứng đáng với tấm lòng của bác. Trên đường đi gặp bác, anh tưởng tượng ra bác Hồ sẽ ở trong một ngôi nhà xây nhiều tầng, trên nóc có cờ đỏ sao vàng, xung quanh có hàng rào sắt sơn, ngoài cổng có người đứng gác hẳn hoi. Tuy ở rừng, nhưng cũng có lối vào dải đá sỏi trắng. Trước khi bước lên thềm có thảm chùi chân. Trong ngôi nhà ấy, Hồ Chủ tịch đang chủ tọa một cuộc họp. Các vị bộ trưởng ngồi vây xung quanh một dãy bàn dài phù nỉ xanh. Và sau khi Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên đứng lên trịnh trọng báo cáo với Hồ Chủ tịch, người cho gọi anh vào. Một ngày, rồi hai ngày trôi qua, đồng chí liên lạc dẫn anh tới một ngôi nhà sàn và bảo: Mời đồng chí lên nhà, đến nơi rồi đấy ạ. Anh Ngữ từ từ bước lên cầu thang một ngôi nhà sàn sạch sẽ, có tiếng nhiều người nói lao xao ở trong nhà. Vừa lên hết cầu thang, anh đã thấy anh Tôn Thất Tùng ra đón. Anh Ngữ bước vào, thấy hơn chục người quây quần quanh bếp lửa hồng, vừa ăn ngô nướng, vừa cười nói vui vẻ. Anh Tùng ghé vào tai anh nói nhỏ: Toàn các anh bộ trưởng và thứ trưởng trong chính phủ cả đấy. Thật lạ, những điều anh trông thấy thật hoàn toàn khác những điều anh tưởng tượng. Các vị trong chính phủ ăn mặc rất giản dị. Có anh mặc áo bông, có anh mặc áo chấn thủ. Vừa lúc đó, có tiếng chân người bước lên cầu thang sàn nhà. Anh quay ra, một ông cụ nom người quắc thước, râu dài, khoác chiếc áo bông nâu, chân đi dép cao su, Nong cụ thật chẳng khác gì một cụ già ở nông thôn. Anh nhận ra bác Hồ ngay. Tim anh đập thình thịch. Mắt bác Hồ sáng long lanh, dáng đi nhanh nhẹn. Bác đi một vòng, lần lượt bắt tay từng người. Tới chỗ anh Ngữ, bác tươi cười bắt tay và nói: "À, chú Ngữ đã đến." Anh Ngữ còn đang sững sờ, không hiểu sao bác lại nhận ra mình, thì bác đã nói: "Cứ nhìn chiếc ca vát ở cổ là biết ngay người mới ở nước ngoài về." Thấy mọi người còn đứng, bác bảo: "Kìa, các chú ngồi xuống chứ." Bác lấy một tập ảnh có bìa dày ra, đưa cho mọi người xem và bảo: "Đây là tập ảnh của đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đi dự Đại hội Liên hoan Thanh niên Dân chủ Thế giới ở Vác Sa Va về tặng bác." Cuộc họp Hội đồng Chính phủ với sự có mặt của vị Chủ tịch nước đã bắt đầu như vậy. Thật là ấm cúng, như trong gia đình vậy. Hầu như không có điều gì cách biệt cả. Họp xong, mọi người đi ăn cơm. Ăn xong, anh Ngữ được bác cho gọi đến gặp riêng. Bác nói: "Chúng ta đang đánh nhau với Pháp để giành độc lập. Điều ấy chú biết rồi. Có đánh nhau là có người bị thương. Ta phải làm sao có thuốc để chữa các vết thương cho anh em thương binh. Bác nghe nói chú biết làm penicillin. Vậy chú có kế hoạch gì chưa?" Anh Ngữ vội rút trong túi áo ra một bản báo cáo đã chuẩn bị từ trước, đọc cho bác Hồ nghe. Nghe xong, bác gật đầu chỉ vào phần cuối của bản báo cáo và nói: "Ấy, chính cái phần cuối cùng lại cần phải chú trọng làm trước. Kể ra cái phòng nghiên cứu ở Trung ương cũng cần đấy. Nhưng để làm sao cũng được. Trước mắt, chú cần huấn luyện ngay cho một số dược tá có thể làm được nước lọc penicillin càng nhiều càng tốt. Tiền tuyến đang cần mà. Thời gian huấn luyện, chú cần độ bao nhiêu?" Anh Ngữ đáp: "Thưa bác, chừng độ một tháng ạ." "Một tháng thôi à?" Bác hỏi lại. "Thôi, thế này, cứ cho hẳn 3 tháng cho rộng rãi." Ngừng một lát, bác mỉm cười hỏi: "Chắc chú cũng cần một số vật liệu, dụng cụ chứ?" Anh Ngữ đáp: "Dạ có ạ. Thưa bác, trước mắt chỉ xin một số chai lọ. Kể ra có được chai bẹt đặt nằm ngang trên giá thì tốt. Nếu không thì dùng tạm loại chai tròn đặt nghiêng cũng được." Bác Hồ hỏi: "Thế chú cần độ bao nhiêu chiếc nào?" Anh Ngữ nhanh nhẩu đáp: "Dạ thưa bác, lúc đầu cũng cần đến hàng nghìn chiếc mới đủ dùng." "Thôi được rồi, chú cứ về nghỉ. Sau này, bác sẽ cho mời đồng chí Hoàng Quốc Việt và một số đồng chí lãnh đạo các ngành kinh tế khác tới để bác bảo các đồng chí đó giúp đỡ chú làm việc sao cho chóng có kết quả tốt. Thôi, cứ vậy nhé." Nắm chặt tay bác tạm biệt ra về, anh Ngữ cứ suy nghĩ mãi về những điều bác nói. Thì ra, đầu óc mình vẫn còn lởn vởn những công trình sáng chế phát minh cao xa. Trong khi đó, thì ngay trước mắt, thương binh đang cần thuốc để chữa vết thương. Về đến nhà, anh Ngữ mở gói mẫu nấm ra xem. Anh sững sờ cả người. Thì ra, các đám nấm không còn giữ nguyên được cái màu xanh đều đẹp như xưa nữa. Mà chỗ thì xanh đậm, chỗ đỏ, chỗ phơn phớt xám trắng. Điều này chứng tỏ đã có nhiều loại nấm linh tinh khác lọt vào mọc ở đây. Biết bao công phu đưa mẫu nấm từ Nhật Bản về, anh đã giữ gìn nó hơn bất cứ vật gì quý giá nhất của anh. Thế mà bây giờ như thế này, thật là công cốc. Nhìn những mẫu nấm mà lòng anh đau như cắt. Biết làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại chịu bó tay. Anh lấy nấm ở trong một ống mẫu ra, cấy liên tiếp vào một số ống khác và đặt vào tủ ấm. Trời mùa đông, giữa núi rừng Việt Bắc, rét thấu tận xương, gió mùa đông bắc luồn qua phên lớp nứa ào ào, làm anh Ngữ nhớ lại cái rét năm nào ở phòng thí nghiệm của giáo sư Masaota ở Tokyo. Vì loại nấm này mà xưa kia nhiều đêm anh đã không ngủ. Giờ đây, cũng vì loại nấm ấy mà anh thức liền hàng nửa tháng rồi, nhưng kết quả vẫn chưa thấy có hy vọng gì. Sáng sáng, đem những mẫu nấm cấy ra xem. Lòng anh vừa buồn, lại vừa lo. Xung quanh chỗ nấm mọc, không thấy tạo ra một vòng vô khuẩn nào. Từ ngoài mặt trận, tiếng súng vẫn vọng về, hình ảnh những thương binh suy kiệt vì những vết thương nhiễm trùng không có thuốc chữa thôi thúc anh. Có lúc anh nản lòng tự nhủ, hay là ta viết thư lên bác, kể hết sự tình, rồi xin chịu tội với bác vậy. Nghĩ như thế, nước mắt anh lại trào ra. Nhiều lần anh cầm bút định viết thư báo cáo với bác, nhưng rồi anh không dám, vì anh thấy không được phép lùi bước trước khó khăn. Anh làm đi, làm lại biết bao thí nghiệm. Cuối cùng, một buổi sáng, anh lấy các mẫu nấm cấy ra, thì trời ơi, xung quanh nơi nấm mọc có những vòng vô khuẩn rất to. Anh sung sướng suýt reo lên. Thì ra, chính vì nhiệt độ trong tủ ấm lên xuống thất thường, làm cho nấm mọc không đúng thời hạn cần thiết. Lúc nấm mọc được, thì vi khuẩn phát triển quá tràn lan, penicillin tiết ra không đủ độ đậm để kiềm chế vi khuẩn nữa. Anh tìm cách loại nấm tạp ra và điều chỉnh lại tủ ấm. Quả nhiên, nấm mọc rất tốt và có tác dụng cản trở vi khuẩn sinh sản rất rõ rệt. Thế rồi, sau nhiều lần thí nghiệm, anh lại tìm ra một thứ nước nuôi nấm rất tốt, nước cây ngô. Nấm mọc trên mặt nước và nhả ra penicillin. Nước cây ngô dễ kiếm, rẻ tiền, thành một thứ thuốc quý dùng để rửa và đắp vết thương, đã cứu được nhiều thương binh. Tất cả các mặt trận từ năm 1951 đều đã có một thứ thuốc quý màu vàng trong để chữa cho thương binh. Đó là nước lọc penicillin. Anh Ngữ vừa đặt ống nấm xuống thì một đồng chí liên lạc vào báo tin: chị và cháu đã ra. Anh lật đật bước ra khỏi cửa, đã thấy vợ và con đứng ngay trước mặt. Anh ngỡ ngàng, không biết nói gì, hai tay cứ lúng túng. Tự nhiên, nước mắt anh chạy vòng quanh. Chị Ngữ lấy khăn lau nước mắt. Bé Minh ngơ ngác, không hiểu tại sao. Một lúc sau, anh cúi xuống bế con lên, thơm vào má và nói với chị bằng một giọng run run: ta về nhà đi. Về đến nhà riêng, chị nắm tay anh, nước mắt cứ giàn giụa. Chị không ngăn nổi dòng nước mắt sung sướng, tràn đầy hạnh phúc. Lúc này, anh đã trấn tĩnh lại. Anh nhìn chị đăm đăm, đầy thương yêu và cảm ơn. Chị có hơi khác xưa. Thời gian và những năm chờ đợi, chịu đựng tần tảo nuôi con, nuôi gia đình, đã làm chị già dặn thêm ra. Anh rất hiểu người vợ dịu hiền của mình. Suốt đời chị chỉ có ước mơ là làm sao cho chồng thành công trên con đường sự nghiệp. Chị không muốn anh phải bận tâm chút nào về chuyện gia đình. Nhìn vợ khóc, anh khẽ cười và vuốt nhẹ làn tóc xõa xuống trán của vợ nói: sao lại khóc? Vui mừng thì phải cười chứ. Đã từ lâu, hôm nay gia đình mới lại sum họp dưới một bóng đèn dầu trong ngôi nhà lá. Lòng anh Ngữ thấy ấm áp và vui sướng lạ thường. Chuyện gia đình kể mãi không hết. Đêm đã khuya, trong rừng chỉ có tiếng gió thổi rào rạc, có tiếng chim tử quy gọi nhau ngoài đầu núi. Công việc phục vụ kháng chiến thật là bận rộn, biết bao nhiêu việc cần phải làm. Từ ngày hoàn thành xong việc chế tạo nước lọc penicillin, anh Ngữ lại bắt tay vào làm nước lọc streptomycin. Có cả hai thứ nước lọc đó mới đảm bảo chống nhiễm trùng các vết thương có hiệu quả. Nhưng muốn làm được các việc trên thì phải có điện cho tủ ấm, tủ lạnh, tủ sấy. Xăng thì thật khan hiếm, còn than để chạy máy nổ, lúc có, lúc không. Anh phải tìm cách chế cồn từ sắn để có cái chạy máy nổ. Cồn chạy máy tốt biết chừng nào. Rồi những miếng giấy quỳ thử pH cũng không có. Nuôi cấy vi trùng, nuôi cấy nấm, không thể không biết độ pH của môi trường. Thế là anh tìm cách thử pH bằng màu của các thảo mộc. Nhưng một điều làm anh quan tâm và lo lắng nhất là khi nghe tin giặc Mỹ dùng bom vi trùng thả ở Triều Tiên. Anh bắt tay vào việc tổ chức đào tạo các đội phòng dịch, nhằm tiêu diệt kịp thời các bệnh dịch do địch gieo rắc ở nước ta. Chẳng những thế, anh còn lo đến việc sản xuất thuốc nhuộm quần áo bằng lá cây, thậm chí cả thuốc tẩy màu nữa. Anh nghĩ, cứ việc gì có ích cho kháng chiến là làm. Lòng yêu nước của anh thể hiện ra từng hành động nhỏ của mình.